Chương 287, thua thế sao? Không lỗ a. Vương phu, cái gì vương phu, người ở chỗ này, đừng nói là kia Bắc Tề Vương cùng Diệp Thiên Trì, liền ngay cả Chu Chi Thu cũng là sửng sốt ở đây là cả cái nào một màn a. Nam Cung Vân thần sắc dựng dưng, nói ra, hắn cũng không phải là ngoại nhân, Bắc Tề Vương còn có cái gì muốn nói? Thân vì trấn quốc thần tướng trước mà tới. Cái này trước, chấm đã quyết định đưa nó giao cho chấm vương phu. Lời này vừa nói ra, Bắc Tề Vương sắc mặt cứng ngắc, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ điêu như bình thường. Hắn vì chức vụ này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhưng lại bị vị này bệ hạ một lời phủ định. Bệ hạ, chấm biết Bắc Tề Vương những năm này rất là vất vả, cũng nên là nghỉ ngơi thật tốt số tuổi, thủ vệ quốc thổ nhiệm vụ quá mức vất vả, vẫn là giao cho chấm vương phu đi. Nam Cung Vân trực tiếp đem Bắc Tề Vương muốn nói lời cho chặn lại trở về. Bắc Tề Vương biết bệ hạ là không muốn lại nghe mình nhiều lời, chuyện này đã là có quyết định của mình, điều này làm hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không cam tâm, nhưng bệ hạ vị này vương phu thực lực chi cao, liền ngay cả hắn đều theo không kịp, lại có thân phận như vậy, hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không có lực đánh một trận đáng chết, hắn khổ tâm kinh doanh danh vọng nhiều năm, vì sao nửa đường sẽ giết ra dạng này một vai, không phải là bệ hạ cùng quốc sư đã sớm chuẩn bị? Thần cáo lui. Bắc Tề Vương sắc mặt âm trầm, hắn thi lễ một cái liền phất tay áo mà đi, không còn nhìn nhiều. Thấy đối phương xám lũ địa rời đi, Diệp Thiên Chỉ cũng là dần dần lấy lại tinh thần, hắn nhìn phía trên bảo tọa vị nữ tử kia, giờ phút này cái sau cũng đang nhìn chính mình. Tiểu Vân à, cái này cho đùa nói nếu là bị tưởng thật, chỉ sợ sẽ có rất nhiều lưu nôn vị ngữ. Vậy liên tính thật sao? Nam Cung Vân chậm rãi đứng dậy, sau đó cất bước đi xuống, nàng nói, đã đại sư huynh trướng mắt hậu cung chư vị phi tần, kia đại sư huynh cảm thấy sư muội ta thế nào? Nhất quốc chi quân, đại sư huynh nhưng có hứng thú. Nghe được lời nói này, Diệp Thiên Trì nhìn chăm chú lên nàng cặp kia thanh lệ đôi mắt, phát giác cái sau tựa hồ cũng không phải là tại thẻ cho đùa, điều này làm hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần. Một bên Chu Chi Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn chần chờ một lát mới mở miệng. Sư tỷ, ngươi vì sao? Nam Cung Vân nhìn về phía hắn, nói ra, vẫn là may mắn mà có sư đệ chỉ điểm. Lớn nhất thẻ đánh bạc. Chu Chi Thu lập tức bưng kín mặt, quả là thế, ngu rốt sư tỷ đây là hiểu lầm a. Diệp Thiên Chỉ cổ quái nhìn về phía một bên nam tử, hỏi, đây là ngươi ra chủ ý? Chu Chi Thu không quá muốn nói chuyện, hắn quay người mà đi, nói, sư đệ ta tránh một chút, hai vị chậm rãi trò chuyện. Hắn cảm thấy không phải không thể, mà lại đối với việc này hắn cũng không phải là không có nghĩ qua, hiện tại liền để cho chính bọn hắn đi giải quyết đi, hắn không đúng vào. Duy nhất dựa vào lưu, hiện tại cũng cần Diệp Thiên Chỉ một mình đối mặt nữ nhân trước mắt. Tiểu Vân a, cái này cho đùa cũng không thể luận mở, huống hồ ngươi cũng không tốt cái này miệng a. Nam Cung Vân bình tĩnh nói ra, hậu cung còn không lang quân, chỉ là bởi vì sư muội ta có chỗ đặc biệt thích thôi. Yêu cầu quá cao, cho nên không có nhân tuyển thích hợp. Nàng bản thân lại là ăn sạch, Diệp Thiên Chỉ im lặng, vạn vạn không nghĩ tới hắn vị sư muội này khẩu vị to lớn như thế. Bắc Tề Vương sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, liền chớ có lại đùa sư huynh. Nam Cung Vân lắc đầu, nói, sư muội giấu giếm chuyện thứ hai, chính là triều đình tất cả đại thần đều hy vọng sư muội có thể lưu lại hoàng thất huyết mạch, đây là sớm muộn có một ngày muốn làm lựa chọn, mà đại sư huynh là cho đến tận này ta lựa chọn duy nhất. Vô luận thân phận như thế nào, đánh giá như vậy hoàn toàn chính xác sẽ khiến bất luận một vị nào nam tử thụ sủng nhược kinh. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Chỉ vẫn lắc đầu cự tuyệt, ta người này xem trọng là duyên phận, người ta nhiều nhất là huynh muội duyên, cũng không tình cảm cơ sở, làm sao có thể làm được người yêu. Mặc dù nói lời này hắn cũng không có gì lực lượng. Dù sao, cùng Phương Ngọc cùng Đường Thu Vũ đều không xem như có giữa người yêu tình cảm cơ sở. Phương Ngọc với hắn mà nói là chính chúng hồng tâm thuần túy là tịch mịch lâu, lại lẫn nhau ấn tượng tương hợp. Mà Đường Thu Vũ thì càng đơn giản hơn, đó là chân chính ngẫu nhiên kết duyên. Về phần Nam Cung Vân, từ đầu đến cuối đều chỉ có sư huynh muội tình cảm mà thôi, sao có thể đi lên liền nói chuyện cưới gả? Đại sư huynh tự do tự tại đã quen, ta tự nhiên minh bạch, đây chỉ là giúp ta một chuyện, cũng không phải là câu thúc đại sư huynh sinh hoạt. Chuyện này không rồi cùng ban đầu ở yêu tộc thời điểm, vị Tiêu đại thánh nói qua đồng dạng a, hắn cũng không phải không có thuốc chữa nát tình trùng, tuy nói tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn địa phương, nhưng hắn vẫn như cũ từ trong đáy lòng kháng cự. Diệp Thiên Chỉ vẫn như cũ cự tuyệt, nói, việc này phải cho ta nhà hai vị kia biết, nhất định là muốn sống róc xương lóc thì ta. Đối với cái này, Nam Cung Vân thì là đạm định nói ra, xem ra đại sư huynh chính là trong cung người thường nói thê quả nghiêm. Thê quả nghiêm? Diệp Thiên Chỉ khỏe miệng giật một cái, hắn thoạt nhìn như là chuyện như vậy a. Đã đại sư huynh coi trọng tình cảm, như vậy ta nguyện ý cùng đại sư huynh hảo hảo nói một chút tình cảm. Làm sao đảm? Nam Cung Vân đi hướng đại điện bên ngoài, nàng nói, đại sư huynh vị kia bạn bè tạm thời sẽ lưu tại Thanh Đan hội, kia đại sư huynh mấy ngày này liền đều lưu tại bên cạnh ta đi, dạng này cũng tốt tăng tiến tình cảm. Diệp Thiên Chỉ không nói, mà Nam Cung Vân cũng tại lúc này nghiêng người sang đến, gió nhẹ thổi lất phất sợi tóc của nàng, dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên phun lộ ra tiểu dung. Đại sư huynh nói mình thích nữ sắc, quả nhiên không giả. Diệp Thiên Chỉ ngạc nhiên, vì sao nói như vậy? Nam Cung Vân nói, nếu là đại sư huynh khăng khăng cự tuyệt, ta cũng ngăn không được đại sư huynh rời đi, nhưng đại sư huynh cũng không có, nói rõ đại sư huynh là động tâm. Cái này lý luận khiến Diệp Thiên Chỉ nói không ra lời. Ta có thể lý giải, dù sao ta trong hậu cung cũng có mấy vị tần phi cũng là ta tự mình tuyển tiến đến, sư muội ta đồng dạng thích nữ sắc. Nam Cung Vân cười đến gần Diệp Thiên Chỉ, nói, đương nhiên, đại sư huynh dung mạo cũng là không thể so với những cái kia danh vang bát phương mỹ nam tử chính lệnh, ta rất hài lòng, tuy nói dung nhan cũng không phải là ta kén vợ kén chồng duy nhất tiêu chuẩn. Nhìn nàng chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Diệp Thiên Chỉ càng phát ra không biết nên nói cái gì. Muốn hắn nói đều là giả, đương nhiên không có khả năng, dù sao kia đúng là thật. Có lẽ là cái này. Nam nhân bản sắc. Ta cấm dục cũng có chút thời gian, đại sư huynh đâu? Gặp hắn không nói lời nào, Nam Cung Vân cũng là không khó, nàng đi hướng đại điện hậu phương, nói ra, thời gian cũng không sớm, đại sư huynh đi theo ta đi. Diệp Thiên Trì không khỏi hỏi, đi đâu? Tắm rửa. Cái này không cần đi. Nam Cung Vân không có để ý, mà là hỏi, đại sư huynh cần phải cự tuyệt ta? Diệp Thiên Trì nhìn đối phương kia xuất trần tuyệt tục thân ảnh, hắn âm thầm cắn răng, liền muốn mở miệng cự tuyệt lúc, đối phương lại nói một tiếng. Vương phu tức là hậu cung chi chủ, vô luận là chấm vẫn là hậu cung, đều thuộc về vương phu. Buồn cười, coi hắn là tiểu bạch kiểm đâu? Diệp Thiên Trì cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, việc này cho ta lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Đây chỉ là một trận hoàn toàn không lỗ mua bán, tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ cự tuyệt đại khái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 288, kinh hỉ. Kinh hãi. Lưu Luyến ngươi đọc sách lưới, đại sư huynh sau khi về hưu chỉ muốn mò cả tợ sau lúc đó, Diệp Thiên Chỉ cũng không thật đi theo Nam Cung Vân đi tắm, mà là tìm cơ hội trốn đi. Chờ gặp lại Chu Chi Thu thời điểm, đã là tại sau 3 ngày quốc sư phụ thượng. Đại sư huynh. Chu Chi Thu khẽ giật mình, sau đó cười nói, đảm không có đảm thành. Diệp Thiên Chỉ lườm hắn một cái, nói, ta đến Huyền Vũ Vương triều cũng không phải đến làm chuyện này. Ha ha, đại sư huynh không có cự tuyệt đi. Ngươi Chu Chi Thu khẽ cười nói, sư tỷ mặc dù ngu rốt chút, nhưng các phương diện đều là được xưng tụng nhất tuyệt, ta cũng không cho rằng đại sư huynh sẽ ở sư tỷ làm rõ về sau còn một điểm tâm tư không dậy nổi. Không thể không thừa nhận, cái này cùng bị người bóc quần cục đồng dạng để cho người ta khó chịu. Diệp Thiên Chỉ chỉ cảm thấy bản tính của mình sắp bị tiểu tử này đào tấu, loại cảm giác này phi thường không tốt. Mà đúng lúc này, Chu Chi Thu sau lưng rơi xuống một thân ảnh, bất quá hắn cũng không kinh ngạc, từ đối phương trong tay nhận lấy một cái tiểu tín ống. Diệp Thiên Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, liền hỏi, thế nào? Chu Chi Thu cười lắc đầu, nói, bất quá là một chút nhìn chằm chằm người đã làm một ít nhỏ hoạt động thôi, ta quay đầu sẽ xử lý, không cần đại sư huynh hỗ trợ. Diệp Thiên Chỉ cảm khái nói, làm quốc sư thật đúng là vất vả, khắp nơi đều phải giúp bận bịu nhìn chằm chằm. Đối với cái này, Chu Chi Thu thì là nói ra, lưới ta sớm đã vung tốt, ngoại trừ giống Bắc Tề Vương như thế cảnh giới cực cao nhân chi bên ngoài, cũng không có đáng giá ta hao tâm tổn trí tồn tại, so sánh với bọn hắn, ngoại hoạn mới phiền phức chút. Ngoại hoạn? Đại sư huynh còn nhớ rõ U Hồn Điện a? U Hồn Điện? Nghe được cái tên này, Diệp Thiên Chỉ cũng là theo bản năng nhớ tới nữ nhân kia, hắn lập tức lung lay đầu, trực tiếp đem kia tươi cười quyến rũ nữ nhân đuổi ra khỏi náo hải. Diệp Thiên Chỉ nhíu mày hỏi, thế nào, U Hồn Điện muốn gây bất lợi cho Huyền Vũ Vương triều? Có thể nói như vậy, bất quá xuất thủ cũng không phải là bọn hắn. Chu Chi Thu đem lá thư này tiện tay xoa thành cho, nói ra, Lâm Chiếu Vương triều, kế hoạch, nhu lực vĩ đại vương triều chờ tàn đảng, bây giờ từ một nơi bí mật gần đó bí mật cấu kết, ta cũng chỉ là tìm được một chút dấu vết để lại, mà U Hồn Điện chính là những người kia sau lưng đồng lõa. Diệp Thiên Chỉ lâm vào suy tư. Từ U Hồn Điện tung tích đến xem, dã tâm của bọn hắn hiển nhiên rất lớn, chỉ là đến tột cùng nhu đồ là cái gì hắn lại nhìn không ra. Về phần kia Tử Mộ Vân, hắn không chút nào cảm thấy mình có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra manh mối gì đó chính là cái tính tình không chừng nữ nhân điên. Như vậy, những cái kia vương triều tàn đảng bây giờ phải làm những gì? Còn tại ẩn nấp, nhưng nhất định là tại xúc tích lực lượng, vì thế tất nhiên sẽ mượn nhờ U Hồn Điện này một ít thế lực thần bí tay. Chu Chi Thu thật dài thở dài, nói, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, không thể chạm thảo trừ căn, chung quy sẽ cho mình lưu lại phiền phức. Huyền Vũ Vương triều tại Bách triều loạn chiến thời đại bên trong chỗ hết tài năng, còn lại vương triều đều diệt, Huyền Vũ Vương triều trở thành bá chủ đã còn có tàn đảng, bọn hắn lại có bao nhiêu người cam tâm rơi vào kết cục như vậy đâu? Thiên thu bá nghiệp, chưa kết cục đã định. Cái này có lẽ chính là những người kia ý nghĩ, hết thảy cũng còn có thay đổi cơ hội. Buồn cười, bây giờ còn muốn dung chuyển Huyền Vũ Vương triều địa vị, quá mức người si nói ngọng. Diệp Thiên Chỉ cảm thấy cái này không quá thiết thực. Đại sư huynh cũng cảm thấy những người kia không có cách nào thành công. Đương nhiên, bọn hắn lấy cái gì thành công, sớm đã là được làm vua thua làm giặc. Đối với cái này, Chu Chi Thu thì là lắc đầu, nói, sư đệ ta cũng không cho rằng như vậy, đại cục chưa định. Diệp Thiên Chỉ có chút ngoài ý muốn, hắn truy vấn, lời này bắt đầu nói từ đâu? Bây giờ Huyền Vũ Vương triều còn có thể bị dung chuyển, bởi vì đương kim bệ hạ cũng không có con nối dõi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Chỉ lập tức cứng đờ. Chu Chi Thu nói ra, đợi bệ hạ tương lai lực bất tòng tâm, hoàng vị lại không có kế người, triều đình kia sẽ đại loạn, đến lúc đó chính là Huyền Vũ Vương triều yếu ớt nhất thời điểm. Nói như vậy được rồi được rồi. Diệp Thiên Chỉ lập tức đưa tay ngắt lời hắn, cắn răng nói, ta còn tưởng rằng ngươi tiếp khách quan một chút, kết quả tuổi trọ vẫn là hướng sư tỷ của ngươi bên kia ngoặt. Ta cũng coi là cùng sư tỷ cộng đồng đánh xuống mảnh giang sơn này, tự nhiên là muốn giúp lộ ra sư tỷ một chút. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta không phản bác được. Diệp Thiên Chỉ lắc đầu, không quá muốn nói chuyện. Đúng rồi đại sư huynh, ngươi còn có chuyện gì? Phương Ngọc sư muội mấy ngày trước đây xuất hiện tại Huyền Vũ Vương triều cảnh nội. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Trì lập tức mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng hỏi, hiện tại thế nào? Người đến đâu rồi? Người kia làm sao lại xuất hiện tại Huyền Vũ Vương triều cảnh nội? Không cần suy nghĩ nhiều, tám thành là tới tìm hắn. Chu Chi Thu lắc lắc đầu nói, Phương Ngọc sư muội cảnh giới rất cao, nếu không phải nàng trên đường đi qua một tòa thành trì, ta người cũng tìm không thấy nàng. Hắn người tại Huyền Vũ Vương triều các nơi đều bố trí nhãn tuyến, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ trải qua trùng điệp sàng chọn đem đáng giá truyền đến tình báo đưa đến bên tai của hắn. Diệp Thiên Trì bỗng nhiên ngồi ở một bên ghế đá, che chắn thở dài. Cái này nếu để cho nàng biết nơi này chuyện gì xảy ra, vậy coi như nguy rồi. Quả nhiên, đại sư huynh là cái thê quả nghiêm. Đây là gần đây lần thứ hai nghe nói như thế. Diệp Thiên Chỉ cắn răng nói, ngươi là không biết Phương Ngọc nhỏ tính tình, nếu để cho nàng biết ta tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ta khẳng định sẽ bị đau dốc thịt, không, nàng khẳng định không nỡ. Tám thành là sẽ đem hắn ép khô, sau đó mấy ngày không xuống giường được, chỉ có chân chính thể nghiệm qua người mới biết, chân chính hư là như thế nào thống khổ một việc. Lúc này Chu Chi Thu lại là bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đại sư huynh còn chưa hái hoa ngắt cỏ đâu, hẳn là đã có quyết định này, chỉ là trở ngại mặt mũi còn không tốt hành động. Diệp Thiên Trì lúc này nghiêm sắc mặt, nói, làm sao có thể, ta là người như vậy a? Rất giống. Ngươi khi nào có thể cho đại sư huynh của ngươi chừa chút mặt giá trị? Diệp Thiên Trì không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy nói ra, ta đi dạy Tiểu Du Du luyện công, nàng nếu là tới, ngươi tùy thời cho ta biết, còn có hoàng cung bên kia. Ta tạm thời không đi. Đại sư huynh như thế sợ Phương Ngọc sư muội, ngược lại là làm ta thật bất ngờ. Ngươi không hiểu, dù sao nhà ngươi vị kia ôn nhu quan tâm. Ngay vậy, Chu Chi Thu cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, đối với hắn người tán dương thê tử của mình, hắn từ trước đến nay là sẽ rất cao hứng. Đi. Nhưng lại tại Diệp Thiên Trì khoát khoát tay, vừa đi ra mấy bước thời điểm, Chu Chi Thu bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, thì thế nào? Phương Ngọc sư muội đến Vương Đô. Diệp Thiên Trì bỗng nhiên xoay đầu lại, mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Tuy nói hoàng cung hắn chỉ là chờ đợi mấy ngày, nhưng không thể không nói, chỗ ấy phong cảnh là cực tốt, không chỉ là hoa cỏ phong cảnh, còn có mỹ nhân nhi phong cảnh, nhất là đẹp mắt. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, một vị hung thần tới tìm hắn. Rất nhanh, quốc sư bên ngoài phủ nên đón một vị mới khách nhân. Kia thân mang áo đen mang theo mũ rộng vành nữ tử đang đứng ở bên ngoài phủ, màn che hạ là một trường tuyệt diễm xinh đẹp dung nhan, nàng mang theo nét mặt tươi cười đại sư mình, ta tới tìm ngươi đây là nàng muốn cho hắn một kinh hỉ, nhưng cũng chưa từng nghĩ, thành hắn kinh hãi. Chương 289, chê hoa gẹo nguyệt. Quốc sư bên ngoài phủ. Diệp Thiên Chỉ cùng Chu Chi Thu đi ra tới đón tiếp Phương Ngọc. Nhìn thấy hai bọn họ ra, Phương Ngọc cũng là khẽ giật mình, chợt tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra khuynh thành dung nhan. Xem ra hành tung của ta sớm đã bị nắm giữ. Chu Chi Thu cười nói, Phương Ngọc sư muội đã muốn tới, sao không sớm cho ta biết? Hắn cùng Phương Ngọc Hắc Nguyệt giáo có hợp tác, tự nhiên cũng có liên lạc phương thức. Phương Ngọc cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về phía Diệp Thiên Trì, nói, ta chỉ là muốn cho đại sư huynh một kinh hỉ. Ha ha, rất kinh hỉ, cũng rất kinh hãi. Ba người tiến vào quốc sư phủ. Diệp Thiên Trì hỏi, chỉ là tới tìm ta? Xem như. Vậy hiển nhiên là còn có những chuyện khác muốn làm. Phương Ngọc cười nhạt nói, Huyền Vũ Vương triều cảnh nội có ưu hồn điện người, còn có một số cổ quái thế lực ngoi đầu lên, ta phái một số người tới, ngẫm lại ngươi tại cái này, vậy liền cũng đến đây. Ngàn dặm xa xôi, nhiều vất vả a. Diệp Thiên Chỉ miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Phương Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, nói, đại sư huynh tựa hồ có chuyện đang gặp ta. Cái này trực giác bén nhạy để Diệp Thiên Chỉ mồ hôi lạnh ứa ra. Giấu giếm ngươi, cái này bắt đầu nói từ đâu? Chỉ gặp Phương Ngọc đột nhiên kéo đi lên, nàng con ngươi ngưng lại, nói, đại sư huynh trên người một chút hương vị là Chu sư huynh phụ thượng không có. Ngươi cái này cái mũi. Diệp Thiên Chỉ lúc này nói ra, hai ngày trước điểm chút hương, đại khái là những điều kia hương vị đi. Phương Ngọc nghi ngờ nhìn nhiều hắn hai mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Chu Chi Thu đột nhiên nói ra, Phương Ngọc sư muội cũng không nhận biết Nam cung sư tỷ đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Trì lập tức con người co rụt lại. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Nam cung sư tỷ. Phương Ngọc như có điều suy nghĩ, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trì, cười nói, nguyên lai còn có một vị sư tỷ ở chỗ này, đại sư huynh làm sao không giới thiệu cho ta biết đâu? Nàng sớm đã biết ngoại trừ mình nhận biết Dương Bất Lam sư tỷ cùng Giang Kim Tuyển sư huynh bên ngoài, còn có mấy vị giống Chu Chi Thu dạng này mình cũng không nhận ra sư huynh sư tỷ. Diệp Thiên Trì xấu hổ cười nói, làm sao lại, đang muốn nói với ngươi đâu. Hắn quét mắt một bên Chu Chi Thu, cái sau rời ánh mắt, cũng không nhìn thẳng hắn. Tiểu tử này liền thích hướng về thân thể hắn đổ thêm dầu vào lửa, Diệp Thiên Trì một trận nghiến răng, rất muốn thu thập hắn. Ngay sau đó, Diệp Thiên Trì liền đem Nam Cung Vân sự tình cáo chi tại Phương Ngọc, đương nhiên hắn cũng không đề cập hậu cung cùng Vương phu sự tình, mập mờ mang qua. Cũng may Chu Chi Thu lúc này cũng không có nhiều lời. Phương Ngọc sợ hãi thán nói, Nam Cung sư tỷ đúng là Huyền Vũ Vương triều huyền ngự nữ hoàng. Nàng không quen biết sư huynh sư tỷ bên trong, không chỉ có quốc sư, thế mà còn có hoàng đế, đây thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Chu Chi Thu nói ra, ngày mai có thể mang Phương Ngọc sư muội tiến cung nhìn một chút sư tỷ. Thuận tiện a? Phương Ngọc hỏi một câu. Còn không đợi Chu Chi Thu trả lời, Diệp Thiên Trì chính là kiên trì mở miệng. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, có thể hay không quá quấy rầy? Chu Chi Thu nhạt tiếng nói, làm sao lại quấy rầy, trước đó vài ngày đại sư huynh không phải tại bệ hạ trong tẩm cung uống trà a? Diệp Thiên Trì lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác bất an tùy theo hiện lên. Thẩm cung? Phương Ngọc bắt được yếu điểm, nàng khẽ cười nói, sư tỷ là cao quý đế hoàng, như thế nào tại tẩm cung đón khách đâu? Diệp Thiên Trì lau mồ hôi lạnh, nói, sư tỷ của ngươi khi đó hẳn là ngủ trưa vừa tỉnh. Đại sư huynh, ngươi cùng Nam cung sư tỷ sư muội nàng rất xuất sắc, bây giờ là cao quý bệ hạ, ta rất vui mừng. Một bên Chu Chi Thu có chút hăng hái mà nhìn xem hai người, bị Diệp Thiên Chỉ phát giác được về sau, hắn cho cái trước một cái hung ác ánh mắt. Tại Phương Ngọc can định lại về sau, ba người tại ngày thứ hai tiến vào hoàng cung. Đối với Chu Chi Thu mà nói, tảo triều là có thể lên cũng không bên trên, dù sao nên biết sự tình hắn đều biết. Mà triều đình những đại quan đối với quốc sư vắng mặt một chuyện cũng là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiến vào hoàng cung về sau, Diệp Thiên Chỉ cũng là khi thì hơi nhíu lấy lông mày, luôn cảm giác có chút không ổn. Rất nhanh, Diệp Thiên Trì lần nữa đi tới Nam Cung Vân tầm cung, vẫn là thời gian giống nhau điểm, chỉ bất quá bên người thêm một người. Hôm nay còn nhiều thêm một vị khách nhân. Nam Cung Vân từ trong điện đi ra, nàng vẫn như cũ mặc kia một mạc áo trắng áo. Nhìn thấy trước mắt vị nữ tử này, Phương Ngọc ánh mắt lấp lóe. Vị này chính là Huyền Vũ Vương triều đương kim bệ hạ. Phương Ngọc thở dài, lần đầu gặp mặt, ta là Phương Ngọc, cũng là Lạc Dương Tông đệ tử. Nam Cung Vân mở miệng cười, Nam Cung Vân, ta đã theo sư đệ nơi đó nghe nói chuyện của ngươi, long mạch hợp tác còn vui sướng. Hiển nhiên đối phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quả nhiên đã sớm biết thân phận của nàng. Phương Ngọc gật đầu, cũng là chiếm sư tỷ tiện nghi. Long mạch đỉnh lấy Huyền Vũ Vương triều thanh danh, có thể nói là cho nàng Hắc Nguyệt giáo cung cấp không ít tiện lợi. Thế là ba người được thỉnh mời tiến vào trong tầm cung. Nam Cung Vân cùng Phương Ngọc đầu tiên là nói tới Long Mạch một chút tương quan công việc, cái trước còn từ khía cạnh hiểu do xuống Hắc Nguyệt giáo tình huống. Về sau, Phương Ngọc chính là nhắc tới mình tới đây hai cái mục đích, điểm thứ nhất chính là một ít thế lực. Nghe tới U Hồn Điện danh tự lúc, Nam Cung Vân chính là chậm rãi mở miệng. U Hồn Điện mưu đồ không rõ, nhưng lại thường xuyên cùng thế lực khác liên hợp lại muốn phản chế vương triều, chính là chướng mắt chướng ngại vật. Phương Ngọc cười nói, như thế xem ra, ta cùng sư tỷ trên một điểm này cũng coi là mục tiêu nhất trí. U Hồn Điện ảnh hưởng lẫn nhau, đó chính là các nàng cùng chung địch nhân. Nam Cung Vân nguyện ý vì Phương Ngọc cung cấp một chút tiện lợi, cũng tịnh không phải là bởi vì mục tiêu nhất trí, mà là bởi vì cái sau cùng mình cũng coi như có chút quan hệ. Lấy vương triều thực lực hôm nay, mặc dù không cần Hắc Nguyệt giáo làm những gì, nhưng Nam Cung Vân đồng dạng xem trọng Hắc Nguyệt giáo tương lai tiềm lực. Diệp Thiên Trì lúc này cũng là xen vào tiền đến, hắn nói tới linh chủ tử Mộ Vân tại Đông vực vô tận hải sở tác sở vi. Thu hoạch lớn như thế lượng vực sâu ma thạch, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là Nam Cung Vân chậm ung dung địa pha trà, trong mắt nhưng lại có suy tư. Tại cái đề tài này tạm có một kết thúc về sau, Nam Cung Vân mở miệng lần nữa, Phương Ngọc sư muội dự định khi nào cùng đại sư huynh thành hôn? Giờ khắc này, Diệp Thiên Trì tâm tình lập tức nâng lên cổ họng. Phương Ngọc đối với vấn đề này cũng thật bất ngờ, nàng nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt đu hòa. Nhưng thật ra là không thành hôn ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Thì ra là thế. Nam Cung Vân khẽ bước cằm, lại nói, nhưng thân phận ta có chút đặc thủ, hôn sự là muốn làm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Trì lập tức hít vào một hơi. Xảy ra vấn đề, Phương Ngọc sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Nam Cung Vân, thần sắc dần dần trở nên che lấp mấy phần. Nam Cung sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Vân nhìn một bên Diệp Thiên Trì một chút, nói, đại sư huynh còn chưa muốn nói với ngươi à? Hắn là muốn trở thành vua ta phu người, hôn sự tự nhiên là muốn làm. Vương phu. Phương Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ, lặng lẽ quét về phía một bên Diệp Thiên Trì. Đại sư huynh, việc này không cùng ta giải thích giải thích. Thật sự là một hồi không coi chừng, ngay tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, có phải hay không nên đem hắn khóa?